Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giảng sư Thượng Trinh Hà Tính, Quang Lâm, Phó Tòa A Di Đà Phật. Quý vị cũng vào bên trong và mời quý vị ngồi sát lên tư thế giảng sư và cùng chư đại đức tăng, để cho đạo tràng được trang nghiêm và pháp sự được viên thành, chúng con nhất tâm đê đầu cung thỉnh chư thượng tọa đại đức tăng ni và cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bì A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư vẫn còn xanh lá thì đạo Phật vẫn còn âm điệu thanh cao giải thoát của các bậc thánh tăng. Sự hiện diện của thượng tọa Thượng Trinh Hà Tính trong chuyến chung du hoằng pháp tại Canada và chùa Địa Tạng, đây là điểm tạm gọi là cuối của chuyến hành trình hoằng pháp của thượng tọa. Và hôm nay tại đạo tràng chùa Địa Tạng, sự hiện diện của thượng tọa Thượng Trinh Hà Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp Việt Nam cũng là vị khai sơn chương trình ánh sáng Phật pháp nhiệm màu, xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể đại chúng. Cung kính giới thiệu đại đức Thích Tâm Minh trụ trì niệm Phật đường Hoằng Pháp tại Úc Châu. Xin được trân trọng giới thiệu. Xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Thông Giới trụ trì chùa Địa Tạng. Kính thưa đại chúng, Canada xứ lạnh nhưng tình nồng, và được sự đáp lời mời cũng như lòng hạnh nguyện hoằng pháp của thượng tọa, đã tổ duyên thượng tọa đến tại Canada. Và trong chuyến hoằng pháp này, thượng tọa đã đi vân du ở các tỉnh bang và đến nay là điểm cuối. Sự hiện diện của thượng tọa là một niềm hạnh phúc vô biên đối với Phật tử Canada nói chung và tại Montreal nói riêng. ngày hôm nay chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chiều ngày hôm nay sẽ đưa Thượng Tọa trở về đoàn để cùng đồng trở về Vancouver, và khuya lại thì Thượng Tọa trở về Việt Nam. Cho nên mong rằng quý Phật tử lắng động tâm tư để nghe lời pháp dụ của Thượng Tọa. Và lời pháp của Thượng Tọa quý vị sẽ có đủ một tư lương để tham qua trên đường tu học Phật pháp. Giờ phút này đạo tràng và Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, nhất tâm đê đầu được cung thỉnh Thượng Tọa tuyên dương pháp màu cho toàn thể Phật tử tại đạo tràng được ân chiêm pháp lạc. Nhất tâm đê đầu phải thực Thượng Tọa A Di Đà Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày 7 tháng 8 2012. Tại chùa Địa Tạng của chúng ta có tổ chức lễ an vị Phật, và đây cũng là một nhân viên trong chuyến hoằng pháp tại Canada. Chúng tôi được về thăm Chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như cũng là nhân viên được dự cái lễ an vị tại ngôi chùa này. Thì tất cả chúng ta gặp nhau nơi đây cũng do những nhân viên của chúng ta từ quá khứ cũng có, hoặc là hiện tại cũng có. Quá khứ thì chúng ta chưa biết, nhưng mà hiện tại thì có lẽ cũng có một số các vị ngồi ở đây chúng ta cũng được đã biết những chương trình tu học hoặc là Phật sự tại chùa Hoằng Pháp. Và cũng từ cái nhân viên đó mà hôm nay quý vị có mặt ở nơi đây. Và tuy chúng ta cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng cùng là con Phật, cùng một lý tưởng, thì cũng là cùng anh em thôi. Và cái nhân viên mà chúng ta gặp nhau đây để làm gì? Cũng để sát tấn nhau ở trên con đường tu học. Chúng tôi thì là những vị xuất gia, cũng mang cái trọng trách là trên cầu thành Phật tiến độ chúng sinh. Còn quý vị thì là những người tại gia, thì cũng hướng về con đường giác ngộ giải thoát, và cũng cùng chung một lý tưởng là thế nào để cho giáo pháp của Đức Phật được lan truyền. Chúng ta cùng nhau tu học và cùng nhau để hoàn thiện Phật pháp, làm lợi ích cho nhiều người. Những chương trình Phật pháp, nhiệm màu ánh sáng Phật pháp, và những chương trình tu học tại quê nhà có lẽ quý vị cũng đã xem hoặc là cũng đã được biết. Thì thực ra tất cả chúng ta cũng đều biết chung là làm sao cái Phật pháp được trường tồn, được phổ cập, và mọi người được hiểu biết Phật pháp, thực hành lời Phật dạy để có được an lạc, hạnh phúc trong hiện đời và tương lai. Thì chúng ta trên cuộc đời này gặp nhau rồi cũng sẽ chia tay, phải không ạ? Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chỉ vài tiếng nữa thì chúng ta lại chia tay. Và những sự chia tay đó là một quy luật, hay nói cách khác đó là lẽ đương nhiên trên cuộc đời. Bởi vì Đức Phật đã dạy tất cả đều do nhân duyên. Khi nhân duyên đủ thì chúng ta gặp nhau, và khi nhân duyên hết thì chúng ta chia tay. Và trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật dạy có rất nhiều thứ tổn thất. Tổn thất có nghĩa là mất mát. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói chúng ta có năm thứ tổn thất. Thứ nhất là tổn thất về người thân. Thứ hai là tổn thất về tài sản. Thứ ba, tổn thất về bệnh tật. Thứ tư, tổn thất về giới. Và thứ năm là tổn thất về tri kiến. Đây là năm thứ tổn thất trong cuộc đời của chúng ta có thể sẽ gặp. Và có những thứ tổn thất mà chúng ta không tránh được. Có những thứ tổn thất từ chúng ta tạo ra. Và có những thứ tổn thất nếu mất đi rồi thì chúng ta khó có cơ hội để lập lại. Vậy trong năm cái tổn thất này, chúng ta sẽ phân tách. Và tổn thất nào là quan trọng nhất? Và tổn thất nào là điều đương nhiên? Trong đó chúng ta thấy có ba thứ tổn thất mà có thể gọi là đương nhiên, ai cũng phải trải qua thôi. Đó là ba tổn thất đầu: tổn thất về người thân, tổn thất về tài sản và tổn thất về bệnh tật. Còn hai tổn thất về giới và tổn thất về tri kiến, đó là do chính chúng ta. Mà trong năm cái tổn thất này, hai tổn thất sau rất là quan trọng. Nếu mất hai cái giới và tri kiến này thì coi như là chúng ta khó có cơ hội được làm người, được sinh về cảnh giới tốt hơn. Thứ nhất là tổn thất về người thân. Đây là một sự thật và đây là điều chắc chắn. Tất cả chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này không phải từ ở dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống, mà do cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Công ơn sinh thành dưỡng dục này đối với chúng ta rất lớn. Dù gì đi nữa thì cha mình, mẹ mình cũng vẫn là cái người mà ơn lớn nhất. Khi chúng tôi đi qua đây hôm ở Toronto, cái ngày cuối cùng rời khỏi Toronto để đến Montreal này, thì đêm hôm đó tại nhà Phật tử Diệu Khánh, chúng tôi có cuộc gặp mặt với các Phật tử. Thì có một số các Phật tử cũng nêu lên cái vấn đề con cái hiện tại ở xứ người, về vấn đề tình cảm cũng như sự đối xử của con cái phần lớn với cha mẹ không được tốt lắm, hoặc là không có hiếu như là cái đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Có vị cũng nói rằng là đối xử với con rất là tốt, thế nhưng con thì lại đối xử với cha rất là tệ và xem cha cũng giống như là kẻ thù. Thì họ hỏi chúng tôi bây giờ mình phải làm sao. Chúng tôi mới trả lời chúng ta có mặt ở đây, nhất là trong một gia đình có sự ân oán với nhau, vợ chồng cũng có khi là ân oán, và cha con hoặc mẹ con cũng có thể là ân oán. Chúng ta gặp nhau đôi khi là để trả nợ, hoặc là gặp nhau để rồi trả ơn, ân và oán. Như vậy có lẽ rằng là giữa hai cha con này có một cái nỗi oán ân với nhau, cho nên bây giờ thì gặp nhau, mặc dù mình sinh nó ra, nuôi nó, thế nhưng lớn lên thì nó lại thù ghét. Và chúng ta thấy rất rõ trong những gia đình họ rất là hạnh phúc, giữa cha và con, giữa mẹ và con. Có khi có những người con hết lòng hết sức lo cho cha mẹ, thương yêu cha mẹ, thì chúng ta cũng thấy không phải người Việt Nam nào ở nước ngoài cũng đều có những đứa con ngủ. Ngược lại cũng có rất nhiều những gia đình có người con rất là dễ thương, có hiếu, nghe lời, đối xử với cha mẹ tốt. Như vậy chúng ta phải thấy rõ rằng đó là cái nhân quả ân oán giữa cha mẹ, cha con với nhau. Thì bây giờ chúng ta phải tu tập để hóa giải. Có vì đó cũng leo lên cũng thấy rất là tội. Ông ta nói là ông ta có 5 người con, mà 5 người con đối xử với ông ta tệ lắm. Ông ta nói là bao nhiêu năm nay ông ta khổ vì những đứa con đó. Thế nhưng hàng ngày ông ta niệm Phật, sám hối, đều hồi hướng cho nó. Có nghĩa là ông ta nhận thức được rằng giữa ông ta và con có lẽ rằng là oán với nhau, gọi là oan gia với nhau, cho nên là bây giờ gặp nhau để mà trả nợ. Từ đó ông ta rất là hoan hỷ, có nghĩa là con đối với ông ta như thế nào ông ta không có oán, không có trách, ông ta chấp nhận và hàng ngày tu tập để hồi hướng cái công đức lành đó. Nghĩa là luôn luôn ông ta phát khởi cái tâm thương yêu con mình, và ông ta nói bây giờ sau bao nhiêu năm thì ông ta thấy con của ông ta có thay đổi và có biết thương không. Thì chúng ta thấy đó là cái gì? Đó là cái nghiệp oán với nhau. Bây giờ mình biết tu tập thì dần dần mình cởi ra. Đức Phật dạy lấy ân báo oán thì oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán oán tiêu tan. Nếu giữa mình với con có sự xung khắc hoặc là oán hận nhau như vậy thì chúng ta phải nên lấy động từ đối đãi, thì dần dần cái oán đó nó sẽ tiêu diệt. Còn nếu chúng ta lại lấy cái oán mà trả cái oán nó nữa thì đời này chúng ta gặp nó, đời sau lại gặp nữa để mà oan gia tái chủ. Đó là điều thứ nhất chúng tôi nói đến cái việc đó. Và vấn đề thứ hai chúng tôi nói bây giờ quý vị cần phải giáo dục cái đạo tiếng cho con mình. Đôi khi nó sống ở bên xứ người và theo cái văn hóa ở bên này thì không có giáo dục về cái đạo lý, về hiếu đạo, cho nên nó không có hiểu được cái công ơn cha mẹ, rồi từ đó cũng có thể là nó không thương cha, không thương mẹ. Có một phần trách nhiệm ở chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta bận công việc quá nhiều, lo làm ấy, cũng vì tình thương mình làm ra tiền để làm gì, cũng muốn để cho con cái của mình. Thế nhưng chúng ta lại mất quá nhiều thời giờ vào trong việc làm ấy, mà không có thời gian để gần gũi với con mình, để được trò chuyện, rồi chia sẻ những gì đó trong cuộc sống, và nhất là mình phải gần gũi con mình, để cho cái tình cảm giữa cha con, giữa mẹ con gắn bó với nhau. Và chúng ta quên giáo dục con mình về cái đạo hiếu. Chính cái đạo hiếu đó sẽ giúp con mình biết được cái tình thương của cha của mình, và từ đó nó cũng có được những cái tình thương đối xử lại với cha của mình. Như quý vị cũng biết, tại chùa Hồng Pháp có tổ chức những cái khóa tu mùa hè dành cho các thanh thiếu niên học sinh. Cũng có rất nhiều những em trước khi dành vào việc khóa tu, nó ở nhà cũng cãi cha cãi mẹ. Thế mà sau khi dịch khóa tu rồi về, nó thay đổi. Qua khóa tu thì quý thầy có nói về cái đề tài công ơn cha mẹ. Và khi nói về đề tài đó thì ở dưới đứa nào nó cũng khóc. Nó khóc được như vậy đó là mình rất là mừng, bởi vì nó nhận được cái công lao của cha mẹ và cái điều sai của chính mình đối với cha mẹ. Cho nên trong khóa tu mùa hè, chúng tôi thường cho các em nó tụng kinh. Quý biết kinh gì không? Vu Lan có kinh gì? Đại Bảo của Ngộ Phật. Kinh nó rất là hay. Khi mà nó đọc vào nhiều đứa từ xưa đến giờ nó chưa đọc, ngày hôm nay khi nó đọc qua một cái lần kinh nó rồi là có nhiều đứa cũng rơi xuống đó, bởi vì nó mới thấy được đúng là công ơn của cha mẹ quá lớn lao, quá khó nhọc như vậy, mà mình lại đối xử với cha mẹ tệ bạc. Từ đó nó có thay đổi xuống. Cho nên á, những cái khóa tu mùa hè tại chùa Pháp cứ mỗi một năm nó cứ tăng lên, là cũng do nhờ thế là mình đánh đúng cái tâm lý, tạo được những cái kết quả rất là khả quan. Do vậy mà quý vị cũng nên phải cố gắng làm thế nào đó giáo dục được cái đạo hiếu, và để cho con cái chúng ta biết được công ơn. Có một câu chuyện cũng rất là hay. Ngày xưa đó có hai vợ chồng, có người mẹ già và người bố, hai người lớn tuổi già mà không chịu chết. Thì người con á nuôi riết rồi cũng ngán. Một hôm mới đây là hai vợ chồng mới bàn với nhau, nói thôi bây giờ đưa ông cụ bà cụ ra rừng bỏ. Thì bỏ để làm gì? Chọn chết ở ngoài đó. Thế là hai người bàn xong rồi, ông chồng đó mới chuẩn bị lấy cây đóng vào chiếc xe để khiêng ông cụ bà cụ đi ra ngoài rừng bỏ. Lúc đang đóng cái xe đó thì đứa con mới đến hỏi: bố ơi, bố làm gì vậy bố? Thì bố đóng xe này đưa ông nội và nội đi ra ngoài rừng để ngoài đó. cái đứa bé thì nó cũng rất là khôn, đúng không? Vậy hả bố? Vậy bây giờ bố đóng cái này xong rồi á, bố đưa ông nội và nội ra, rồi bố để cái xe này cho con nghe. Cái bố hỏi làm gì? Cái nói mai bố, bố già con kêu bố ra ngoài đó. Thì chúng ta thấy đó cũng là những cái bài học để giáo dục về cái sự tạo dựng. Nếu mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì rồi con cái mình cũng có ngày đối xử với mình như thế nào. Do vậy mà vấn đề để chúng ta thấy cha mẹ là người sinh thành diễn dục anh mình biết bao nhiêu công lao khó nhận. Thế mà đôi lúc chúng ta có những lời nói và hành động đối xử không tốt, và có những người họ rất là thương cha thương mẹ, thế nhưng một ngày nào đó chúng ta cũng phải chia tay. Đó mà ở trên cuộc đời này, vợ chồng thương nhau, anh em thương nhau, rồi một ngày nào đó cũng phải chia tay thôi. Có hợp thì phải có tan. Vậy thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là tổn thất về người thân, có nghĩa là tất cả chúng ta gặp nhau ở đây trên cuộc đời này, có cha, có mẹ, có anh, em, bà con, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phải chia tay. Không chia tay lúc sống thì cũng chia tay lúc chết. Đó là một sự thật, phải không ạ? Đó là một tổn thất lớn ở trong cuộc đời của mình. Và tổn thất này thì không ai tránh khỏi cả. Đức Phật dạy tổn thất thứ nhất là tổn thất người, người thân. Tổn thất thứ hai là tổn thất về tài sản. Tài sản là những thứ mà chúng ta tạo ra bằng mồ hôi nước mắt. Và mình nghĩ rằng những thứ này sẽ là của mình. Thế nhưng Đức Phật thì dạy rằng của cải trước sau gì cũng sẽ rơi vào lăng nhà. Thứ nhất là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, thứ ba là vợ con phá tán, thứ tư là trộm cắp, thứ năm là bị nhà nước xông vào quỷ. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam thỉnh thoảng mình nghe một cái cơn gì bão hay là lụt cái là trôi hết nhà cửa của cả đi. Và gần đây nhất chúng ta được nghe cái tin ở Nhật Bản là tin gì? Sóng thần. Chúng ta có tưởng tượng được không? Và tất cả những người đó có khi nào họ nghĩ là ngày mai mình mất tất cả không? Không, không, đúng không ạ? Ở Nhật Bản cái hệ thống báo động về sóng thần động đất là được cho tốt nhất trên thế giới đó. Xin thưa quý vị, bởi vì cái nước thường xuyên động đất và nó được gọi là một cái đất nước có cái dự báo về động đất tốt nhất trên thế giới. Thế mà tới chừng động đất sóng thần xảy ra thì cũng không biết gì. Và những cái trận động đất sóng thần đó nó phải nói là nó xảy ra một cách quá nhanh chóng, không trở tay kịp. Và bao nhiêu con người và bao nhiêu tài sản của họ đều tiêu tan. Chúng ta ngồi đây cũng vậy, cũng không chắc gì ngày mai đâu. Cuộc sống của mình thật là đôi khi nếu nói về cái vô thường lúc mà nó bất bình, thế giới của chúng ta ở bây giờ đúng là quá bất bình. Bất bình là chỗ rằng mình cứ ngồi ở trên quả đất là mình nghĩ rằng mình ở chỗ cái đất nó cứng nó chắc này, nhưng mà quý vị thường nghe rất là nhiều những cái chấn động đất xảy ra, phải không? Giờ mình ngồi đây cái nó rung cái là sập, mà sập thì sao? Chết của cải cũng tiêu, không ai biết được gì ngày mai cả. Như vậy thì thứ nhất là Đức Phật dạy rằng nước trôi, thứ hai là lửa cháy. Việt Nam chúng ta bây giờ cái tình trạng mà cháy nhà nhiều lắm, nhất là cái mùa khô mùa hè cháy nhà là nói rằng liên tục. Cháy nhà mất của cũng còn đỡ, thì khi mất cả cả mạng, nước trôi lửa cháy rồi sao nữa, trộm cắp. Ở bên này thì có lẽ người ta nói tiền bạc mình ít để trong nhà ta, sao gửi nhà băng không cho nên cũng đỡ. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì hình như là ít ai người ta gửi tiền ở nhà băng lắm quý vị. Nó lạ để vì hình như là quý vị đã sống ở Việt Nam biết rồi, hồi xưa ông bà mình cũng có tiền như cái nhét nhét rồi cắt được cái này cắt được cái kia, nhiều người đào cái đất rồi giấu ở dưới nữa. Cho nên ở Việt Nam mình là cứ dễ mất, mất cắt lắm. Cứ lâu lâu mới là bị cài tủ rồi lấy cái thằng tiêu tiền. Rồi thứ tư là vợ con phát thai. Nhiều người nhà giàu lắm quý vị, thế nhưng rồi con phát thai tiền. Có một gia đình nọ, vợ chồng hai người già lớn tuổi rồi mà có một đứa con một. Bao nhiêu tài sản con có được thành mấy chục năm rồi, mà đặc biệt cái đứa con này không phải là cái đứa con mà dễ nữa, mà đứa con lại là đứa con luôn, bởi vì hai ông bà không có sinh ra được đứa con. Do vậy mà nghĩ rằng mình đó tới tuổi già mình có được những đứa con lo cho mình trong lúc tuổi già, hoặc là có những đứa cháu để mình thủ hỷ lúc tuổi già. Do vậy mà hai ông bà đã sinh một đứa con rồi nuôi nó lớn lên, thì bao nhiêu tình thương của ông bà đã dành cho nó, thì bây giờ có ai nữa đâu. Tài sản thì cũng để cho nó, mà tình thương cũng dành cho nó hết, thì cuộc sống của nó được đầy đủ, được sung sướng. Thế là nó ăn dần rơi vào sự kẹt ma túy. Thế là tiền của cứ mỗi ngày một ra đi. Bây giờ vướng vào đó rồi thì hai ông bà vì quá thương nó, nghĩ rằng nó là đứa có thể hy vọng trong tương lai lo cho mình lúc tuổi già, và chính nó ông bà đã nuôi từ nhỏ cho nên cũng có cái tình thương rất là sâu đậm, cũng giống như là cha con ruột với nhau rồi. Cho nên nuôi nó, bây giờ nó sự keo ma túy thay vì đưa nó vô cai nghiện thì thương quá, tội quá thôi chứ trong nó ở nhà. Thế là nó cũng vẫn tiếp tục ăn chơi, cũng biết ma túy mà bao nhiêu tiền nối cũng phải lỡ. Thì nó một thời gian sau thì nó bị nhiễm các kim lên, là rồi dần dần tới giai đoạn cuối cùng. Hay là bao nhiêu tài sản của ông bà dành dụm nó phá tán gần hết rồi. Lúc mà nó bệnh đó mình phải nuôi nó nữa chứ, nuôi nó cũng tốn biết là bao nhiêu tiền của. Và kết cục thì cũng phải đưa nó ra nghĩa địa. lời mắt của quý vị Thế Tôn. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng trước. Có những gia đình như vậy. Thế nên Đức Phật mới nói rằng của cải rồi cũng sẽ rơi vào nát nhà, vợ con phá tan. Và thứ năm là gì? Là tiền bạc mình có thể bị xung vào quỹ của nhà nước. Thì những cái trường hợp này thì nó rất là nhiều. Nhiều ở chỗ rằng là thí dụ như mình làm cái điều gì đó rồi bị nhà nước mình thu vân vân. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu bây giờ mà mình không có mất những cái tài sản đó, phải không ạ? Thì khi chúng ta nhắm mắt có mất không? Cũng mất luôn. Đức Phật họ nói rằng đây là con ta, đây là tài sản ta. Kẻ phàm phu thường nghĩ như thế, chính ta còn không có, muốn chi là con ta hay là tài sản ta. Thân mình còn thật ra không có, muốn chi là tài sản. Cho nên cái tài sản này rồi chúng ta cũng phải chia tay, và chúng ta cũng phải mất nó. Nếu khi sống chúng ta không mất thì khi chúng ta nhắm mắt cũng mất. Thì chứ có ai đem theo được gì đó. Ở Việt Nam chúng ta trước đây có những phong tục á, người chết họ bỏ vào trong miệng chỉ vàng, 3 năm sau đào lên chỉ vàng đó còn hay mất? Còn chưa mất đâu, chỉ có trường hợp ăn trộm có biết thì nó mới đào thôi, chứ còn không có thì cũng còn đó, thì người chết đâu có đem đi được phải không ạ? Đem đi được. Như vậy chúng ta thấy rất rõ rằng là tài sản của chúng ta nếu không rơi vào năm nhà đó thì khi chúng ta nhắm mắt cũng chẳng đem đi được. Đó là tổn thất thứ hai. Tổn thất thứ ba là tổn thất gì? Tổn thất về bệnh. Từ nhỏ đến lớn chúng ta ai cũng có bệnh, và mỗi khi bệnh đó thì đó là một cái mình là đau đớn, và không những đau đớn có thể làm tổn hại đến sức khỏe, nhất là những người chẳng may bị bệnh ung thư. Những căn bệnh đó thì chúng ta rất là đau đớn, rất là khổ. Có khi chúng ta nghĩ rằng mình chết thì sướng hơn là phải sống mang cái bệnh đó. Và có nhiều người muốn chết mà chết cũng không được. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chết là dễ đâu quý vị. Có người muốn chết mà chết không được. Hôm qua chúng tôi ở chùa Quan Âm, sau khi giảng xong rồi cũng để thời gian cho các Phật tử chụp hình. Có ai Phật tử đó lên chụp hình, rồi bà vợ mới thấy hai người nó không được không? Không chụp 3 người. Từ từ quý vị cứ nghĩ chụp hình 3 người thì sao? Xui rồi, có người đã chụp 3 người chết, phải không ạ? Không, cái ngày này chúng tôi thấy nhiều người nghĩ như vậy đó, có chụp 3 người chết. Rồi chúng tôi có hỏi, chụp 3 người chết hay chụp 4 người không chết hả? Đó, quý vị nghĩ theo đôi lúc chúng ta có những cái suy nghĩ, hoặc là nghe người ta nói thì chúng ta cũng cứ tin, mà tin không có căn cứ cái gì hết. Tại sao mà chụp 3 người mà chết? Hồi trước giờ chúng tôi mới nói rằng á, nếu mà chụp 3 người chết đó thì những người nào mà ngồi giữa là chết trước. Chúng tôi chụp hình toàn ngồi giữa không ạ. Cho nên đó là mình phải hiểu là chết á, nó cũng có cái số về mặt, phải không ạ? Hoặc là trong đạo Phật mình nói là khi mà cái duyên nó hết rồi thì nó đi thôi. Chứ giờ mình muốn uống đường nữa, chứ đâu phải là dễ mà cái chụp hình ba người mà chết. Mà hồi đó giờ chúng ta chụp hình ba người nó có chết ai đâu. Mà có chết thì cái chuyện đó cũng là bình thường, phải không ạ? Giờ chụp bốn người chẳng lẽ không chết à? Mà bốn người đó chắc sống hoài đời đời luôn chứ. Đó quý vị cứ suy nghĩ đó. Cho nên đó, đã làm Phật tử rồi chúng ta đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mình mở miệng ra mình nói là tự nhiên người ta nói rồi mình lại đi học Phật mà mê. Cái chuyện nó không có đáng gì. Tự nhiên mà ba người mà chụp hình mà lại sợ, mà sợ cái gì? Đó quý vị cứ suy nghĩ lại cái vấn đề đó để mà mình sáng suốt một chút, đừng nên có nghĩ những cái chuyện như vậy. Chúng tôi thấy có một cái ông đó, ông bị bệnh tiểu đường mà nó phá thân thể của ông đó. Quý vị biết là năm 2005 thì đã về chuẩn bị cho ông rồi. Bác sĩ nói là hết chữa rồi, nó qua thận rồi, nó phá tùm lum tùm la thân thể rồi, không chữa được nữa. Đi về nhà chuẩn bị sẵn sàng quan tài rồi huyệt mộ đâu đó hết. Ông về rồi ông cứ dậy vào sống, không chết. Mà ông sống tới bây giờ luôn đó quý vị. Rồi bây giờ đó mà mỗi một tuần đó ông phải đi ông hút nước gì trong người ra, không bây giờ không tiểu được luôn. Ăn thì được, uống thì ông uống rất là ít mà không đi tiểu. Thành ra một tuần phải đi hút cái nước ra một lần. Mà ông bị bệnh tiểu đường đó là năm nay ông đã là 80+ tuổi rồi, mà tưởng là chết từ 5-6 mấy rồi 5-7 mấy mà rồi rốt cuộc cái tới bây giờ 81-80 mấy rồi mà vẫn chưa chết. Đôi khi á chúng ta vì cái gì, cái nghiệp, phải không ạ? Mình phải trả nợ trả nghiệp, không phải là dễ chết đó. Có người á vì bán thân bất phải làm bị giường một chiếu, những người đó mong chết mà rồi cũng không chết được. Nằm cũng bị biết lỡ rồi hôi khốn rồi không chết được, phải đơn giản đâu. Cho nên bệnh là một tổn thất, chúng ta cố gắng làm sao tu tập để mình đừng có vì những cái bệnh và gọi là ác ý của mình. Trong kinh thì chúng ta là cầu cho gì, cầu cho con khác biết ngày biết giờ biết khác biết ngày thân thương. Mình cầu sao mà lúc mình chết đó, cho nó nhẹ nhàng, cho đừng có bị đau đớn, đừng có hành hạ. Chúng ta nếu mà nhìn những cái người mà bệnh sắp chết đó, ngay như hôm qua đây chúng tôi qua chùa Quan Âm gặp một cái bạn phụ đó là Phật tử rất là phần thành của chùa Quan Âm, thì bà bệnh cái về cái bệnh ung thư. Bà ngồi tâm sự với cái trời rất là khổ, rất là đau. Bà nói giờ bà chỉ muốn chết thôi, muốn được vãng sinh về với Đức Phật thôi, không có muốn sống một ngày một giờ nào ở trên cõi đời này. Khi chúng ta bình rồi mình sẽ thấy mình khỏe vậy thì mình không cảm nhận được cái khổ của mình. Khi chúng ta bình rồi mình thấy nó khổ lắm quý vị, nhất là chúng ta bước qua cái cửa tử đó, có nghĩa là mình sắp chết, nó đau đớn. Rồi chưa kể đến là lúc đó có những người khi sống đó, làm những cái điều ác, chẳng hạn như là làm nghề đồ tể, thì lúc chết thì họ thấy những cái cảnh giết rồi họ rên la giống như là những cái con vật mà họ giết vậy. Có người họ giết heo thì khi mà họ gần chết họ kêu giống như là con heo bị họ chết. Cái điều này có đó không vậy? Cho nên đó, khi mà chúng ta sắp chết đó là những cái cơn bệnh đau lắm, khổ lắm. Không nói gì những cái giờ phút cuối của cuộc đời mà ngay như chúng ta đang sống thôi mà một hôm nào đó quý vị còn bị đau đầu hay là đau bụng hay là đau gì đó thì chúng ta đã cảm nhận được cái khổ rồi đó, khổ lắm chứ không đơn giản. Hồi lúc trước chúng tôi cũng bị một cái bệnh là sạn thận đó, mà quý vị biết nó đau mà đau mà không thể điều nổi. Khi được đau rồi mình thấy mới nhìn là thấy sao người ta đi ở ngoài đường người ta hạnh phúc sung sướng quá, và đó chỉ là một cái bệnh nhỏ thôi, nó xuất hiện và khi mà lên cơn đau đầu thì không nổi, nó đau nó quằn quại được, nó làm cho mình ói vừa ra đủ thứ hết trơn. Cho nên bệnh là một tổn thất mà Đức Phật đã dạy chúng ta, đó là ba cái tổn thất. Tổn thất thứ nhất là gì? Người thân. Tổn thất thứ hai là gì? Bạn bè. Tổn thất thứ ba là gì? Bệnh tật. Tổn thất thứ tư là
giờ.
Chúng ta là người Phật tử thì họ mới giới năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không bố. Năm giới này là căn bản, là nền tảng của đạo đức nhân cách là thiện, và năm giới này cũng là nền tảng của giải thoát, là nền tảng của tịnh và tuệ. Quý thầy bây giờ tu cao cách mấy thì cũng phải lấy năm giới này làm nền tảng, cho nên năm giới này rất là quan trọng. Nếu chúng ta giữ được năm giới này, bản thân mình là người có đạo đức nhân cách, hiện đời được an vui, gia đình được hạnh phúc, đời sau chúng ta còn có cơ hội làm được. Ngược lại, nếu chúng ta mất năm giới này rồi thì cơ hội làm người sẽ rất là khó. Ngay như hiện đời này chúng ta phạm vào năm giới này: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình mất đi cái nhân cách rồi, cái đạo đức của mình không có vấn đề. Và chúng ta thấy rất rõ trong cuộc sống, nếu một người biết giữ năm giới này, biết tu tập, thì bản thân người đó có an lạc hạnh phúc, gia đình người đó cũng có an vui hạnh phúc, và người đó được nhiều người yêu thương, gần gũi, mến phục. Ngược lại, chúng ta mất năm giới này thì bản thân mình cũng mất đi cái nhân cách đạo đức, mình mất đi hạnh phúc. Rồi mọi người sẽ xa lắm, sợ hãi, bởi vì chúng ta là người gì? Người ăn trộm ăn cắp, những cái người lừa đảo, người tà dâm đi dụ dỗ hết người đến người kia, người ăn chơi dậu nhạc, thì họ là những người đó. Có ai dám gần đâu? Quý vị thấy chứ, có ai dám gần cả. Bản thân mình đã mất đi cái nhân cách đạo đức rồi, gia đình mình mà có những người như thế, chắc chắn là không thể nào có hạnh phúc. Người xung quanh của chúng ta họ cũng xa lắm. Những người đó phải nói rằng đi tới đâu thì người ta cũng sợ. Hiện đời chúng ta không được an vui hạnh phúc thì đời sau chúng ta cũng không có cơ hội được làm người. Bởi vì Đức Phật dạy, ai mà phạm vào năm giới này rồi thì cái cơ hội làm người rất là khó, khó lắm. Có lần Đức Phật ngồi thuyết pháp, sau đó ngài lấy móng tay ấy, ngài móc một ít đất và giơ lên hỏi đại chúng: đất ở trong móng tay của ngài, cái đất ở đại địa thì đất nào vậy? Những quý vị biết rồi, đất ở đại địa phải nhiều hơn, đúng không ạ? Đức Phật có nói cũng như thế, những người chết đi sinh ra là người khó ít như đất ở trong móng tay, mà không trở lại làm người cũng nhiều như ở đại địa. Cho nên nếu mà chúng ta mất đi cái giới này rồi thì khó có cơ hội làm người. Vì sao? Nếu một quý vị phạm vào giới sát sinh, sát sinh thì vì cái quả báo gì? Quả báo đền mạng. Một là nếu làm người thì chết tiểu, bệnh tật. Còn nặng đó thì đọa làm súc sinh, nặng nữa thì địa. Nó chỉ một giới sát sinh thôi. Còn nếu mà trộm cắp tà dâm có dấu vũ liền nữa thì cơ hội làm người không. Đó là chúng ta tổn thất về gì? Về giới. Bốn thứ là sao ạ? Thứ nhất là tổn thất về người thân. Thứ hai tổn thất về tài sản. Thứ ba tổn thất về bệnh tật. Thứ tư tổn thất về giới. Còn một cái nữa, tri kiến là cái thấy biết. Mà thấy biết ở đây là thấy biết đúng. Nếu chúng ta thấy biết sai thì dẫn chúng ta đến chỗ suy nghĩ hành động sai. Nếu thấy biết đúng thì suy nghĩ hành động đúng. Mà đã sai thì dẫn chúng ta đến chỗ tạo tội, xa đọa, tội lỗi. Còn nếu chúng ta có tri kiến đúng thì dẫn mình đến chỗ tốt đẹp, an vui. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta cái tri kiến này rất quan trọng. Trong năm thứ tổn thất Đức Phật nói, tổn thất về giới và tổn thất về tri kiến là quan trọng nhất. Ba cái tổn thất kia chắc chắn chúng ta phải trải qua. Nhưng mà hai cái tổn thất này, nếu chúng ta mà phạm vào thì coi như cuộc đời của chúng ta hiện tại cũng không được an vui hạnh phúc, và đời sau chúng ta cũng không có cơ hội để được làm người. Bởi vì cái tri kiến là cái thấy đúng. Thì khi chúng ta có cái thấy đúng đó thì chúng ta mới có được suy nghĩ hành động đúng, đưa đến kết quả. Sở dĩ ở trên cuộc đời này người ta tạo tội là do gì? Đó, do cái không có hiểu biết, hoặc là do tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy sai, thấy không đúng. Cho nên người học Phật của chúng ta, đối với những người mà làm những điều sai quấy hoặc là phạm tội thì mình không đáng trách, mà đáng gì? Chính là việc chúng ta phải đáng thương. Vì sao? Vì họ vô minh, đúng không ạ? Vì họ không có được cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật soi rọi. Họ cũng giống như là người mà đi trong đêm tối không có thấy được. Cho nên họ mới có những suy nghĩ, lời nói và hành động ác, dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Và điều này quý vị nhìn ở trên cuộc đời này chúng ta thấy rất rõ. Họ cho rằng chết là hết, sống là hưởng, sống là hưởng thụ, chết là hết. Vậy thì ngày hôm nay để được hưởng thụ, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn là có tiền, miễn là mình đạt được cái mục đích hưởng thụ của mình là được. Còn việc làm có thể cướp của và cũng có thể giết người, rất nguy hiểm. Cho nên mất cái tri kiến thì chúng ta sẽ đánh mất cuộc đời của mình hiện tại và cả tương lai. Bao nhiêu những tội ác ở trên cuộc đời này cũng do gì? Do cái tri kiến sai, do cái vô minh. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người họ sẵn sàng chết, chết một cách gọi là không có mục đích lý tưởng, nhưng mà đối với họ vẫn có mục đích lý tưởng, bởi vì họ nói rằng họ chết như vậy để họ được lên thiên đường. Vì họ sai lầm, họ nghĩ rằng họ chết như vậy là họ hy sinh vì một cái gì đó. Có những cái người ta hy sinh vì một mục đích cao đẹp, làm lợi ích cho nhiều người, nhưng mà cũng có những cái hy sinh vì vô minh. Và họ làm như vậy họ chỉ tạo thêm tội thôi, chứ không phải là cũng có quá. Chẳng hạn như ngài Thích Quảng Đức, phải không ạ? Hồi xưa năm 63 ngài từ thiêu thân để đấu tranh cho gì? Cho đạo pháp. Thì đó là cái sự hy sinh của ngài. Ngài có một cái tri kiến đúng đắn là muốn đốt cái thân mình để đánh thức cái lương tâm của con người, của những người có ý đồ phá hoại Phật pháp, tiêu diệt Phật pháp. Và chính cái sự từ thiêu của ngài đó đã đưa Phật giáo của mình để chỗ thoát ra khỏi những cái kèm kẹp, những cái ác bức. Thì đó là những cái hành động hy sinh đúng đắn. Còn có những người mình thấy hy sinh mà rốt cuộc thì họ chỉ tạo tội, mà họ không biết là họ tạo tội. Giờ một cái anh đó rồi vào để tao vô đây, tao sẽ đi đầu giết người hay là đi vô chỗ đó ăn cướp, thì cũng là một sự hy sinh cho mấy đàn em của mình. Nhưng mà cái hy sinh đó là cái hy sinh gì? Tội ác mê lầm, chứ không phải là cái sự hy sinh mà nó vì cái lợi ích cho cái chúng sinh, mà lợi ích tốt đẹp. Còn cái này là chúng ta tạo những cái tội lỗi. Do vậy mà tri kiến đúng đắn rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta muốn có được cái tri kiến đúng đắn thì không gì hơn phải học. Nhờ học Phật chúng ta mới thấy rõ được thực tướng của nhân sinh, biết đúng sai phải trái, cái nào thật cái nào giả. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng thân mình là thật, rồi vợ chồng mình cũng là của mình, rồi tất cả những cái gì ở trên thế gian này chúng ta cứ nghĩ rằng đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học Phật pháp rồi mình thấy tất cả đều là nhân duyên, đều là giả, đều là không, đều là khổ. Từ cái nhìn đúng đó thì chúng ta mới có được một cái hành động đúng. Hành động đúng là chúng ta biết nó là giả rồi, chúng ta không vì cái giả đó mà tạo thêm nghiệp tội. Quý vị thấy không? Khi chúng ta hiểu sai lầm thì mình sẽ có những lời nói và hành động. Bây giờ mình có được cái niềm tin tăng rồi thì chúng ta không tạo tội ác nữa. đúng không ạ? Bởi vì mình đã hiểu rồi, tin sâu được nhân quả, tin rằng có đời này đời đời sau, tin rằng có lục đạo luân hồi. Mà khi chúng ta tin được như vậy rồi, chúng ta thấy đúng được như vậy rồi, chắc chắn rằng chúng ta không dám làm quả. Bởi vì mình làm thì mình gì, chẳng ai chịu đó. Cũng không có ông thượng đế, cũng không có ông trời nào, ông thần, ông thánh nào mà thưởng hay phạt chúng ta. Và chính chúng ta làm thì chúng ta phải thành gì. Nhờ cái tri kiến của thánh đó mà chúng ta mới có được những hành động tốt đẹp. Ngược lại, nếu chúng ta không có tri kiến đúng đắn thì chúng ta sẽ tạo rất là nhiều tội lỗi. Và khi đã tạo tội lỗi rồi thì cái cơ hội để được làm người không có. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong năm cái tổn thất: tổn thất về giới, tổn thất về tri kiến là quan trọng nhất. Quý vị có thể mất ba cái thứ kia, và ba cái tổn thất đó là đương nhiên, phải không ạ? Tất cả chúng ta rồi cũng phải chia tay nhau, đó là tổn thất của thân. Tất cả rồi chúng ta cũng phải bỏ lại tài sản, và tất cả chúng ta rồi cũng phải bị đau bệnh hành hạ. Còn giới và tri kiến là do chúng ta. Nếu chúng ta có giới, có tri kiến thì chúng ta sẽ có được an vui hạnh phúc đời này đời sau. Mà mất giới, mất tri kiến thì chúng ta sẽ mất đi cái nhân cách đạo đức, và sẽ mất đi an lạc hạnh phúc ở đời này và đời sau. Như vậy thì trong năm cái tổn thất này, quý vị cố gắng nhớ là chúng ta phải làm cái nào đó có được giới và có được tri kiến đúng đắn. Thì giới không gì, quý vị là Phật tử cố gắng thì lấy năm giới đó làm căn bản trong cuộc đời của mình. Và cái tri kiến thì quý vị cố gắng học Phật đó, để chúng ta thấy được đúng con đường, để mình không phải vì sai lầm, không phải vì làm những điều tội lỗi để rồi dẫn đến đọa vào quả nặng. Thì hôm nay được cái nhân duyên gặp gỡ quý vị, chúng tôi cũng leo lên năm cái tổn thất trong kinh Tăng Chi Bộ, và mong rằng quý vị sẽ hiểu và cố gắng giữ gìn năm thế giới và người Phật tử tại gia chúng ta đã có thể, và nhất là cố gắng nỗ lực học Phật pháp để mình có một cái thấy đúng hay là cách khác, một cái tri kiến để rồi mình không có những sai lầm trong lời nói hành động dẫn đến tạo tội rồi mất đi cái an lạc phúc đời để xong. Thì chúc quý vị luôn được thân tâm cùng bạn và tâm kiên cố và thành công. Hôm qua thì chúng tôi cũng có mấy cái đĩa để tặng cho các vị. Thì quý vị nào hôm qua có nhận được đĩa rồi thì bữa nay chúng ta còn nhận, đó là còn ai là chưa nhận thì xin gửi lại quý vị. Và quý vị nào trong gia đình mà hai người thì quý vị mang thì chúng ta chỉ lấy một phần đường là quý vị. Và chúng tôi cũng có mấy cái hình để làm kỷ niệm, những người nào mà cần thì sẽ tặng cái việc mà không có đủ hay không, không kể nếu mà đủ được ai có thì dạ hết thì thôi. Còn ban nghĩa chắc có lẽ đủ thôi. Bây giờ ai mà chưa có cái ban nghĩa hôm qua ở đây hoặc là ở bên chùa Quan Âm thì chúng ta giơ tay để cho mấy thầy mấy sư cô nghe đến.
Từ từ nhé, từ từ.